Phi Thiên, chương 3415, lại có lời đồn một, góc truyện audio.com, Miêu Nghị cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, xoay người đi tới bên bàn rượu, tự mình rót một chén, một hơi uống cạn, đặt chén lên bàn. Đám người xuất thân quân cận vệ như Văn Trạch cũng không biết sẽ đứng bên nào. Dương Triệu Thanh im lặng, biết đây là muốn gạt bỏ những kẻ có tâm tư khác. Dương Khánh, chắc chắn sẽ không đứng bên phía đại nhân, nguyên nhân rất đơn giản, hậu quả phản bội thanh chủ họ không gánh vác được, cho dù đại nhân có thể thay thế Hạo Đức Phương, thanh chủ vẫn nắm thế lớn, trừ khi đại nhân có thể thay thế thanh chủ, bằng không bọn họ sẽ không thể đứng bên phía đại nhân. Ngón tay Miêu Nghị vân vê chén, nói cách khác thời khắc mấu chốt khẳng định họ sẽ phá hỏng mọi chuyện. Dương Khánh, vẫn chưa tới thời điểm động tới bọn họ, hiện giờ động tới họ không khác nào đánh rắn động cỏ, không thích hợp phát sinh xung đột với thanh chủ, hiện giờ mấu chốt nhất vẫn là hỗ trợ Tào Mãn thượng vị, ép Tào Mãn đi vào khuôn phép. Miêu Nghị khẽ gật đầu, cái gì, Khấu Lăng Hư là người lục đạo, nghe nói không chỉ là Khấu Lăng Hư, còn có Ngưu Hữu Đức đều là dư nghiệt lục đạo, có người nói lão bà của Thiên Nguyên. Bích Nguyệt chính là lão bà của Vô Lượng Đạo đại tướng Hải Uyên Khách. Hải sao có thể có chuyện đó? Ta cũng cảm thấy không thể, nhưng bên ngoài đang đồn đại như vậy. Trong một quán rượu ở Thiên Nhai, mấy người tụ tập bàn tán xì xào. Những câu chuyện như vậy lặng lẽ khuếch tán khắp thiên hạ. Khấu Thiên Vương phủ, Cầu Vòm, Khấu Lăng Hự vung một nắm mồi ra, cá chép dưới nước bơi tới tranh mồi, bắn lên từng đợt bọt nước. Khấu Tranh ở một bên bồi tiếp chờ đợi dặn dò. Đường Hạc Niên từ trong rừng trúc bước nhanh ra, đi tới Cầu Vòm bình tĩnh nói. Vương gia, bên ngoài đột nhiên truyền ra chút tin tức bất lợi với vương gia. Khấu Lăng Hư không để ý lắm, tiếp tục cho cá ăn, hỏi. Lại có tin đồn bóng gió gì sao? Đường Hạc Niên, bên ngoài có tin đồn vương gia kỳ thực là người của lục đạo. Khấu Lăng Hư sửng sốt, cánh tay đang định ném đồ ăn cho cá dừng lại, quay đầu lại nhìn, có chút ngạc nhiên nói. Nói bản vương là dư nghiệt lục đạo, Khấu Tranh buồn cười nói. Tin đồn như vậy cũng có người tin sao? Biểu hiện của Đường Hạc Niên không nhẹ nhõm như vậy. Nhìn như lời đồn nhưng lại có âm mưu bên trong, không chỉ nói vương gia là người lục đạo, còn nói Ngưu Hữu Đức kỳ thực cũng là người của lục đạo, nói khi trước Ngưu Hữu Đức được Văn Lam thiếu gia dẫn nhập thiên đình là do một tay vương gia bày ra, là kết quả do toàn bộ lục đạo chống đỡ. Còn nói khi Thiên Nguyên phu nhân Bích Nguyệt tham gia sát hạch luyện ngục bị Hải Uyên Khách vừa ý, Bích Nguyệt tái giá với Hải Uyên Khách, sinh cho Hải Uyên Khách một đứa con gái, tên là Hải Bình Tâm, được Ngưu Hữu Đức tin dùng dưới trướng. Khấu Lăng Hư không biết nói gì, xì cười. Đúng là chuyện cười lớn trong thiên hạ, cha xem là ai tung tin đồn hoang đường như vậy. Đường Hạc Niên nói, đã cho người đi điều tra, có điều theo lão nô được biết bên người Ngưu Hữu Đức đúng là có một nha đầu tên Hải Bình Tâm, sau đó có người nói là đã chết trận. Khấu Lăng Hư hỏi, người tên Bích Nguyệt kia rất đẹp sao? Đường Hạc Niên, theo đồn đại thì cũng được. Khấu Lăng Hư giờ khóc giờ cười nói, họ Hải thì là con gái của Hải Uyên Khách, chẳng lẽ Hải Uyên, góc truyện audio.com, khách chưa từng gặp nữ nhân sao? Cưới lão bà của Thiên Nguyên làm vợ, ngươi tin không? Thiên cung tinh thần điện, thanh chủ ngồi ở sau án, hỏi, các ngươi thấy lời đồn này như nào? Đám người Tư Mã Vấn Thiên nhìn nhau, Vũ Khúc nói. Thần cảm, thấy không có khả năng lắm, toàn nhà Hải Uyên Khách gần như bị Khâu Lăng Hư diệt tộc, nói Khâu Lăng Hư là người lục đạo, khó tránh khỏi có chút hoang đường. Thanh chủ nói, có người nói bên người Ngưu Hữu Đức quả thực từng có một nữ nhân tên Hải Bình Tâm. Tư Mã Cao Quan, các ngươi điều tra nội tình nữ nhân này như nào rồi? Tư Mã Vấn Thiên ngạc nhiên nói, bệ hạ, ngươi sẽ không cho rằng Hải Uyên Khách lấy lão bà của Thiên Nguyên đấy chứ? Với sắc đẹp của Bích Nguyệt tham gia sát hạch đã được Hải Uyên Khách coi trọng, còn cưới làm lão bà, nếu thật sự như vậy thì Hải Uyên Khách cũng quá đói bụng ăn quàng rồi. Cao Quan nói, không có lửa làm sao có khói, tốc độ quật khởi của tên Ngưu Hữu Đức này đúng là quá nhanh. Tư Mã Vấn Thiên nhìn về phía hắn. Tốc độ quật khởi của Ngưu Hữu Đức nhanh, nhưng từng bước quật khởi như nào, nhân duyên tế hội lần năng lực thủ đoạn của hắn trong đó mọi người đều có thể nhìn thấy trong mắt có chỗ nào liên quan tới lục đạo chứ. Quan hệ duy nhất cũng chính là hắn đã tham gia sát hạch luyện ngục mà thôi, họ Hải là có quan hệ với Hải Uyên Khách sao? Nếu như vậy cũng quá gò ép rồi, không khỏi quá bất hợp lý. Không phải hắn đang nói giúp cho Ngưu Hữu Đức mà đang vì bản thân, giám sát bách quan thiên đình là chuyện do hắn phụ trách, xảy ra chuyện gì thì đây là trách nhiệm của hắn. Nếu thật sự có chỗ nào khả nghi, hắn cũng không thể nói gì được, nhưng chỉ vài lời đồn vô căn cứ đã phủ định sự khó khăn của giám sát tả bộ dưới tay hắn, hắn không thể tiếp thu. Phá Quân cũng mang theo vẻ chán ghét nhìn Cao Quan. Đúng lúc này, Thượng Quan Thanh đứng bên người thanh chủ, thu tinh linh trên tay lại, khom người bâm báo với thanh chủ. bệ hạ lại có chút lời đồn mới có quan hệ với Hạ Hầu gia. Thanh chủ cau mày nói, thượng quan Thanh nhìn mọi người một cái nói, có lời đồn rằng Hạ Hầu gia kỳ thực vẫn luôn có liên hệ với Dương Nguyệt Lục Đạo, giữa hai bên chưa từng chấm dứt liên lạc, thế lực ngoại bộ luyện ngục của Dương Nguyệt Lục Đạo kỳ thực vẫn nằm dưới sự che giấu của Hạ Hầu gia, đồn rằng bất cứ lúc nào Hạ Hầu gia cũng sẵn sàng sử dụng Dương Nguyệt Lục Đạo, đại khái chính là như vậy. Cách chương